Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tại Pháp hội San Francisco, Mỹ Quốc năm 2024, có tiêu đề Chính niệm chính hành tại điểm giảng chân tướng ở khu phố tàu thuộc San Francisco. Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Mỹ Quốc đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 11 tháng 9 năm 2024. Con xin kính chào sư phụ tôn kính. Xin chào các đồng tu. Hội nghị thượng đỉnh APEC được tổ chức tại San Francisco vào ngày 15-16 tháng 11 năm 2023. Vì lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình có lịch trình tham dự hội nghị thượng đỉnh và gặp mặt Tổng thống Biden, nên từ trước đó 3 tháng, lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco đã bắt đầu dọn dẹp chướng ngại, sử dụng các biện pháp trấn áp xuyên quốc gia để can nhiễu và phá hoại điểm giảng chân tướng của chúng tôi. Điểm giảng chân tướng của chúng tôi tại quảng trường Bosmert, còn gọi là Garden Corner ở khu phố tàu, đã tạm thời dừng do đại dịch COVID, đã hoạt động trở lại vào tháng 6 năm 2023. Tháng 8 năm nay, lãnh sự quán Trung Quốc đã cử một người phụ nữ lớn tuổi ngồi xe lăn đến can nhiễu. Tại điểm giảng chân tướng, bà cụ chửi rủa chúng tôi và dùng gậy đánh đổ các tấm bảng trưng bày của chúng tôi, rồi ngồi lên đó. Khi các học viên tìm cách ngăn bà lại, bà hét lên, "Tôi không muốn các người ở đây. Các người đi tố cáo tôi với lãnh sự quán đi." Bà dùng gậy đánh các học viên khiến vài người bị thương. Các học viên có ý kiến khác nhau. Một số người nói, "Chúng ta hãy chuyển đến một địa điểm khác. Chúng ta vẫn có thể cứu người cho dù là ở đâu." Sư phụ giảng, "Do vậy chư vị sẽ gặp ma nạn, do vậy chư vị sẽ gặp những người không thể dùng lý mà giải cho được. Thực ra có người không thể cứu độ được nữa, không xứng được cứu độ nữa thì chư vị cũng sẽ gặp. Nhưng không được vì những điều ấy mà ảnh hưởng đến giảng chân tướng, ảnh hưởng đến phương thức giảng chân tướng hoặc biến đổi phương thức làm việc đã đúng đắn của chư vị. Sư phụ ở thế gian này gặp ma nạn ấy, áp lực ấy là hơn mấy vạn việc mỗi ngày, nhưng không ai dao động được tôi, làm dao động không nổi. Việc tôi muốn làm là không ai biến đổi được, bất kể là gặp phải phương thức ma nạn như thế nào cũng không biến đổi được. Chư vị chứng thực pháp cũng là như thế. Trích giảng pháp tại Pháp hội New York năm 2008, giảng pháp tại các nơi 8. Tôi ngộ ra rằng điểm thông tin Pháp Luân Đại Pháp của chúng tôi là nơi chứng thực pháp và cứu độ chúng sinh. Nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại là cách chúng tôi cứu người. Người dân đang lựa chọn tương lai của họ ở đây. Garden Corner ở khu phố tàu là một trung tâm giao lưu, nơi mọi người thường tụ tập để trò chuyện và vui chơi. Bãi đỗ xe lớn nhất ở khu phố tàu nằm dưới lòng đất bên dưới địa điểm này, và mọi người đi qua địa điểm giảng chân tướng của chúng tôi mỗi ngày. Nhiều nhóm khách du lịch cũng thường đến thăm Garden Corner. Chúng tôi đã duy hộ địa điểm giảng chân tướng ở đây gần 20 năm. Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn xua đuổi chúng tôi và ngăn cản chúng tôi nói chuyện với người Trung Quốc. Nhưng chỉ có sư phụ nói mới được tính. Sư phụ giảng, một cái bất động sẽ ức chế phản động. Trích giảng pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ Quốc năm 1999. Vì vậy, chúng tôi vẫn kiên trì đến đó mỗi ngày. Lãnh sự quán Trung Quốc không dám cử nhân viên đến phá hoại chúng tôi vì sợ bị cảnh sát bắt. Vì vậy, họ đã kích động một bà lão ngồi xe lăn can nhiễu chúng tôi. Các học viên đã nhiều lần cố gắng giảng chân tướng cho bà, khuyên bà không nên giúp Đảng Cộng sản Trung Quốc làm điều sai trái. Nhưng bà ấy đã bị tẩy não sâu sắc và tiếp tục phá rối. Một ngày nọ, bà đến Garden Corner bằng xe lăn điện. Nhân lúc tôi không chú ý, bà cố tình cán qua chân tôi, khiến tôi không kịp tránh. Bà ra khỏi xe lăn và bắt đầu chửi rủa chúng tôi. Chúng tôi không để ý đến bà. Sau đó bà lấy đất từ một luống hoa ném vào mặt và người tôi. Tôi vẫn bình tĩnh và không phản ứng gì. Bà đi ra phía sau và dùng gậy đánh vào đầu tôi, rồi đổ nước lên đầu tôi cũng như vào xe đẩy của tôi. Tôi vẫn bình tĩnh trước sự khiêu khích của bà. Một người chứng kiến đã mắng bà. Sao bà lại đánh cô ấy? Làm vậy là phạm pháp, bà không biết sao. Một người đàn ông vô gia cư đột nhiên quỳ xuống trước mặt tôi. Một người đàn ông vô gia cư khác giơ ngón tay cái lên và nói: Thiện, thiện. Người dân đều đang lựa chọn tương lai của bản thân mình. Trước sự can nhiễu tại Garden Corner, Hiệp hội Pháp luân Đại Pháp địa phương đã sắp xếp thêm nhiều học viên để tăng cường lực độ cứu người của chúng tôi tại địa điểm này. Họ cũng phân công một số học viên nói tiếng Anh để giúp điều phối và giao tiếp. Chúng tôi nhận ra rằng đây là một cơ hội tuyệt vời để giảng chân tướng cứu người. Sư phụ giảng. Giảng thanh chân tướng một cách đường đường chính chính, đó chính là việc của các đệ tử Đại Pháp. Tôi nói với chư vị rằng hiện nay hết thảy các sinh mệnh ở thế gian này đều đã vì Pháp mà đến. Nếu chư vị muốn khiến họ nhận thức rõ ra điều ấy, thì chư vị hãy giảng chân tướng cho họ. Đấy là chiếc chìa khóa vạn năng, là chiếc chìa khóa để khai mở những việc đã bị phong kín, lưu lại từ lâu, nhưng đang được chúng sinh chờ đợi từ xa xưa lắm rồi. Trích, giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003, giảng Pháp tại các nơi 4. Tôi cùng các đồng tu đều nhận ra rằng chúng tôi cần thực hiện các trình tự pháp lý và báo cáo vụ việc với cảnh sát. Trên bề mặt, đây là tìm kiếm sự giúp đỡ của họ, nhưng thực chất là giảng chân tướng cho họ và cứu họ. Chúng tôi luôn tìm cách giảng chân tướng cho cảnh sát, và đây là một cơ hội hoàn hảo. Một số học viên đã đến đồn cảnh sát gần đó để báo cáo việc chúng tôi bị tấn công. Một cảnh sát nói rằng người phụ nữ đó nên được đưa đến bệnh viện tâm thần để điều trị nếu bà ấy bị bệnh tâm thần. Đồn cảnh sát cũng phân công một cảnh sát xử lý vụ việc của chúng tôi. Trước khi rời đi, chúng tôi bày tỏ thiện chí của mình với tư cách là đệ tử Đại Pháp và tặng mỗi cảnh sát một bông hoa sen nhỏ và họ đã vui vẻ đón nhận. Chúng tôi đến bãi đỗ xe để lấy xe. Chúng tôi không còn hoa sen nào nữa nên đã đưa cho người gác cổng một tấm thiệp giới thiệu về Can Trinh Hua. Ông ấy rất vui và liên tục cảm ơn chúng tôi. Các đệ tử Đại Pháp đặt chân đến đâu cũng đều mang theo vẻ đẹp của Đại Pháp và khiến chúng sinh thụ ích. Chúng tôi đã đến một đồn cảnh sát khác gần đó vào ngày hôm sau. Cảnh sát ở đó đã tiếp đón chúng tôi nồng nhiệt. Chúng tôi đã kể với một cảnh sát về vụ việc. Cảnh sát đã ghi lại chi tiết về các vụ tấn công. Ông ấy đã cung cấp cho chúng tôi thông tin liên lạc và khuyên chúng tôi gọi điện ngay lập tức trong trường hợp có bất kỳ sự quấy rối nào nữa. Trước khi rời đi, chúng tôi tặng mỗi người một bông hoa sen. Họ vui vẻ nhận và liên tục cảm ơn chúng tôi. Hai ngày sau, cảnh sát tiếp nhận báo cáo của chúng tôi đã đến Garden Corner để xem người phụ nữ lớn tuổi đã về chưa. Tôi nói với ông ấy rằng chúng tôi không thấy bà ấy đến. Ông ấy mỉm cười và yên tâm rời đi. Nhờ sự hợp tác của các đồng tu và sự bảo vệ từ bi của sư phụ, kế hoạch của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thất bại. Trong quá trình này, nhiều người đã hiểu được chân tướng và đưa ra lựa chọn đúng đắn cho tương lai của chính mình. Sư phụ giảng, do vậy, nếu ta Đảng Trung Cộng muốn làm điều xấu gì, nó chỉ cần hễ thực hiện thì đều là việc hỏng, việc xấu tệ. Tất cả những việc phát sinh trong 9 năm qua, xét một cách trầm tĩnh thì đều là như thế cả. Trích giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2008, giảng Pháp tại các nơi 8. Kể từ đó, người phụ nữ lớn tuổi không tới điểm giảng chân tướng của chúng tôi tại Garden Corner nữa. Ít nhất là khi tôi ở đó, tôi không thấy bà ấy tới. Điểm giảng chân tướng của chúng tôi đại diện cho hình ảnh của Đại Pháp. Do đó, việc duy trì môi trường tại điểm giảng chân tướng là trách nhiệm của chúng tôi. Mỗi lần đến, tôi đều mang theo túi đựng rác và nhặt rác, tàn thuốc lá và lá rụng để giữ cho khu vực sạch sẽ. Ba chiếc ghế dài bên cạnh điểm giảng chân tướng của chúng tôi đã không được dọn dẹp trong nhiều năm và phủ đầy bụi bẩn. Một ngày mưa, tôi mang theo hai xô nước, chất tẩy rửa, một chiếc bàn chải và một chiếc khăn lau bát đĩa. Tôi lau sạch chúng thật kỹ, tạo ra một nơi sạch sẽ để mọi người ngồi và lắng nghe chúng tôi giảng chân tướng, để chúng tôi có thể giúp họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. một người phụ nữ lớn tuổi thường xua đuổi chúng tôi với vẻ mặt khó chịu khi chúng tôi phát tờ rơi. Một ngày nọ, bà thấy tôi đang nhặt xác tại Garden Corner và hỏi, "Chị đang làm việc này à?" Tôi mỉm cười với bà và không nói gì. Thái độ của bà đã hoàn toàn thay đổi và giờ đây bà đã đồng ý nhận tài liệu của chúng tôi. Tôi không nói được tiếng Quảng Đông nên không thể giao tiếp dễ dàng, nhưng tôi có thể chứng thực đại pháp thông qua hành động của mình. Chúng tôi cũng hiểu rằng đặc vụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn đang gây rắc rối cho những người không minh bạch chân tướng, gây hoang mang cho mọi người bằng cách nhầm lẫn Đảng Cộng sản Trung Quốc với Trung Quốc. Kết bạn với những người Trung Quốc lớn tuổi là một cách để cứu họ. Vào thời khắc quý giá này của chính Pháp, chúng ta phải cứu nhiều người hơn nữa và hoàn thành thề ước của mình. Mọi việc chúng ta gặp tại điểm giảng chân tướng đều liên quan chặt chẽ đến sự tu luyện của chúng ta. Không có gì xảy ra một cách ngẫu nhiên. Khi nước đổ lên đầu tôi, đó là lời nhắc nhở tôi phải thức tỉnh. Khi tôi bị đánh vào đầu bằng gậy, đó là lời cảnh tỉnh. Tất nhiên chúng ta không thừa nhận sự an bài của cựu thế lực, nhưng chúng ta phải cải thiện bản thân và loại bỏ các chấp trước người thường trong quá trình chứng thực pháp và cứu người. Chúng ta phải đào sâu để tìm ra và loại bỏ sự ích kỷ của mình. Khi vấn đề phát sinh, niệm đầu tiên của chúng ta xuất ra đứng tại cơ điểm nào, là vị tha hay vị tư? Chúng ta phải nắm bắt từng ý niệm, nếu là niệm vị tư hoặc bất chính, cần lập tức thanh trừ. Con xin cảm tạ ơn cứu độ của Sư Tôn. Cảm ơn các đồng tu đã thiện ý giúp đỡ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhue.org.